63. Tài xế niệm Phật, tai ương tiêu trừ. Vào mỗi Chủ nhật có tuần lễ nhi đồng đức dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách, chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà. Mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Một buổi sáng Chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập hợp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức, nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất là từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Nếu gặp vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao, mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế. Các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm kích. Bà giáo Lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đại Trung, làm chức chủ nhiệm phòng hành chánh tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thảy đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, với Đức Phật A-di-đà, bà giáo Lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi: "Trong nguyện sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật, Bồ Tát. Trong lòng thật hoan hỷ vô lượng." Bà giáo Lại lại nói: "Nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ. Mỗi buổi sáng, lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A-di-đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi. Và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nên nhanh chóng niệm A-di-đà Phật to lên. Ngày ngày đều dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen. Tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, họ tự đều biết niệm cả." Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi: "A-di-đà Phật sao mà đắc dụng như thế?" Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế nói: "Hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại, nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A-di-đà Phật, xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bánh xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A-di-đà quá ra đống cát cản đứng bánh xe lại, chạy tiếp về phía trước, không chết thì cũng bị thương. Như thế thật nguy hiểm quá sức." Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy họ niệm Phật hàng ngày. Nhờ đó mà được gặp dữ quá lành, nhặt lại được mạng sống. Bà giáo Lại lại nói: "Có một lần nữa, một anh tài xế khác có một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi: Phật A-di-đà thật là hay." Tôi liền hỏi anh ta: "Anh được cảm ứng gì mà vui vẻ thế?" Anh tài xế này liền nói: "Tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A-di-đà Phật chắc là đã sớm gây ra án mạng. Do vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường, chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời giọt miệng niệm lớn tiếng A-di-đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội vội chạy chuồn đi." Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo Lại nói tiếp: "Lại có một lần, trong nhà máy có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở, mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết, thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút, có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được. Không biết phải làm thế nào mới được đây." Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A-di-đà Phật và nói thêm với ông ta: "Chẳng những sớm tối phải niệm, mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm. Nếu lúc phát giác có gì lạ thì càng phải niệm to hơn." Thật là một thang thuốc A-di-đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau, ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng: "Hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng, đã yên ổn hết rồi." Tinh thần to lớn của bà giáo Lại ở trong Phật môn, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội, đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thực, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp. Đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói từ gia đình ra đến xã hội, cho đến công sở làm việc, cả ba đều tốt đẹp, đang được xưng là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục.
Truyện 64. Niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến Quân Công Liêu ở khu Bắc Đồn Hoằng Dương Chánh Pháp tổ chức một ban niệm Phật gia đình. Bính Công Ân Sư đặt tên cho là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi, có một cô gái trẻ trong Ban Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối, lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ trong ban làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng đứa em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ, gần nhà của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Có một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo giống như là con gà mắc nước, toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là té xuống trong ao sâu. Bà mẹ liền hỏi nó, con làm sao mà ướt nhẹp cả người đến thế này? Thằng nhỏ liền nói, con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống trong nước. Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi nó, con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy? Thằng bé lại nói, lúc con té trong ao sâu thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu. Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao, trong các vị ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi? Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận vị người. Họ nói là vị nào cứu nó, nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn hỏi không ra người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi, tức quả bầu. Có một lần mang đến Ban Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm một mắt mở xem thì thấy trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà. Cả nhà nam nữ già trẻ như được vật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem. Vừa lúc nhìn thấy liền nhảy nhót vui mừng reo to lên, má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này. Lúc bây giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi.
65. Nhân duyên tinh Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc liên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai. Mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi, thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về. Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây. Có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh với màng não. Bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ, toàn thân đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó, thằng nhỏ này đã bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã, cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú Đại Bi cho nó uống. Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá, không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền làm theo lời của sư tỷ. Hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát, cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú Đại Bi đem về, lấy muỗng, từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé. Xong, sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe những âm thanh hỗn loạn dưới lầu, tiếng kêu réo, khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán. Do gì mới vừa thỉnh nước chú Đại Bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy sâu chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu vẫn đức hồng danh, chỉ sợ không chuyên. Nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện. Hai chú, một người lôi tay của con, bắt con đi theo mấy chú. Con không chịu đi, lại rất sợ, mấy chú liền ép lôi kéo con đi. Mà đến lúc nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của bà cô ở trên lầu mới buông tay ra, chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm Phật A Di Đà tiếp đi. Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói: các con không được cưỡng ép bắt cháu đi, các con phải phò hộ cho sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ viết trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con. Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ, tứ chi ngũ quan tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nói nhau qua đời, tụi nó đòi tôi cho con thừa tự, con nói giỏi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật, đây chính là lỗi của tôi, may mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng.
Truyện thứ 66, oan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vũ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh làng Vũ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo, rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội. Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy đứa cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu phát sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú Đại Bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú Đại Bi, liền nói: bà nội, hôm nay con đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút sức khỏe liền rất không thoải mái. Do gì có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con nó cũng 9 tuổi, nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết. Nó bây giờ cũng còn mặc đồ học sinh, nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, nó muốn con cùng nó làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi. Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi bất giác run lên, lông tóc dựng đứng, nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần, tự nâng cao dũng khí nói: nhà của ta không oán không thù gì với ngươi, nếu như có oán thù đi nữa thì oán nên mở mà không nên buộc. Bây giờ ta niệm chú giảng sanh bố thí cho ngươi, để người có thể siêu sanh thoát khổ. Người nên chú ý nghe. Lão sư tỷ liền niệm ba sâu chuỗi liền không gián đoạn đã hơn 300 biến, là niệm tiếp thánh hiệu A Di Đà Phật, không biết niệm được mấy ngàn câu. Đứa cháu nội lại kêu lên: "Bà nội, lúc bà nội niệm chú giảng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A Di Đà Phật thì không thấy nữa." Lão sư tỷ nói: "Tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu. Nó lúc đó trong bụng vẫn còn rung, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa." Lão sư tỷ nói: "Nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ, vì sao mà lại sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng, lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành, trời sáng thức dậy, lanh lợi lại như thường, bình an vô sự." Lão sư tỷ lại nói tiếp: "Tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A Di Đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe." Tôi liền hỏi: "Đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dậy?" Lão sư tỷ đáp: "Vì tụi nó ngủ trên lầu, oan nghiệp theo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó." Lão sư tỷ đã hơn 70 tuổi rồi, từ lúc nghe được pháp môn tịnh độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày, phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói, lão cư sĩ đã vãng sanh hồi 4 năm trước rồi.
67. Ở trong tù được nghe pháp, kính tu tịnh nghiệp được kết quả. Pháp môn niệm Phật là pháp môn không luận nam nữ, già trẻ, thông minh, ngu độn, cho đến phát tâm sớm hay muộn, tội nghiệp nhẹ hay nặng vân vân. Chỉ cần có lòng tin chân thật, chí nguyện tha thiết, thật tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chắc chắn đều được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Bây giờ cử ra kỳ tích về một người phạm tội vào tù, phát tâm niệm Phật, lúc lâm chung được giảng sanh Tây Phương để làm chứng thật. Lâm Phúc là người ở khu đông của Đại Trung, từ nhỏ nhà nghèo thất học, lớn lên sống bằng nghề làm thuê, tính nết lỗ mãng, không am hiểu xử lý. Vào mùa xuân Dân Quốc năm thứ 37, sau một trận mưa bão lớn, anh bị bạn xấu đến dẫn đi ăn cắp dây điện bị đứt, rơi bừa bãi loạn xạ do mưa bão, bị bắt đưa ra tòa. Ở tòa án bị phán xử 10 năm tù, vào nhà tù Đại Trung. Vào tháng 6 Dân Quốc năm thứ 40, liên xã ở Đại Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Lương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 Dân Quốc năm 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công, mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật, mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Giang cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hư, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xương thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm Dân Quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó Bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến Đài Trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: hiện nay đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một dòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho trưởng ban hàng hương và đoàn trợ niệm. Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng, toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi, mà sự tu trì của anh thì chưa đến 3 năm. Có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ mọi người đều khen là ít có, khó được.
Truyện thứ 68. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân, ác có quả. Định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, vị liên hữu Vạn Trương Bồi Hoàng, chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Huynh, nói với tôi: có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm. Tôi liền hỏi bà ta: người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không? Vạn Sư Huynh nói: không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn 3 vị liên hữu cùng với Vạn Sư Huynh đồng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Huynh liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Huynh lại đến nói: Lâm Sư Huynh, tức Lâm Kháng Trị, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin Sư Huynh sáng mai hẹn nhiều nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương, được không ạ? Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời hẹn ngày mai đi trợ niệm để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ, tức 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vạn Sư Huynh cùng thắp hương không ngớt cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng: bây giờ là mấy giờ? Người hầu nam đó đáp rằng: 11:50. Ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng. Còn 10 phút nữa, Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi. Vừa nói, ông vừa đảo mắt, nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một vật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già, trong nháy mắt đã đốt xong. Bà vợ già của ông như giật mình, không kèm được lòng, bước xông lên, vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của chồng bà, vừa khóc vừa nói: "Ông đi Tây Phương, bỏ tôi lại một mình, phải sống thế nào đây?" Vạn sư huynh lập tức ngăn bà ta lại, nói: "Tôi đã dặn với bà rồi, lúc ông sắp giảng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến, hoặc là động đến mình ông, bà quên rồi sao?" Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói: "Thưa Phật A-di-đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu. Do gì nếu tôi đi Tây Phương, để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa." Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta, mặc dù rất là thất vọng, cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc thang cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, giảng sư huynh lại đến nhà tôi, kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi: "Ông ta sao rồi?" Bà nói: "Tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ. Nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật." Tôi liền lại cùng vạn sư huynh đi đến nhà ông lão. Vào cửa, liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu, và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục, làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và vạn sư huynh hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên, niệm đến hơn 11 giờ. Thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng, thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này, thân người khó được, đã được lại trường thọ. Càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức vạn sư huynh. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại. Tội nghiệp trong ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lẽ như chuyện này có thể chứng minh.